Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 36, bao lược khuyên lơn, tập 430. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 22 tháng 4 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 975. Chúng ta bắt đầu xem từ dòng thứ nhất, xem từ phần kinh văn trước, xem kinh văn ở dòng cuối cùng trang 974. Lần trước đã giảng đến chỗ này nhưng chưa giảng xong. Các ông được nghe lời kinh Phật thì phải suy nghĩ chín chắn, ai nấy tự nhiên giữ vững, trọn đời chẳng lười, tôn thánh kính thiện, nhân từ bác ái, nên cầu cứu độ thế gian, nhổ dứt gốc rễ mọi điều ác sinh tử. Phải lìa ba đường ác, con đường lo sợ khổ đau. Lời chú giải của Niệm Lão, đoạn kinh văn bên phải. Là lời Như Lai khuyên khắp người nghe kinh chuyên tinh tu thiện vậy. Câu này nói rất hay. Trước đó Phật nói về ngũ thống, ngũ thiêu, khuyên chúng ta nhất định không thể tạo ác. Bởi quả báo ác rất đáng sợ. Đặc biệt là không được kết oán với chúng sinh. Tôi không nói về người. Phạm vi so với người bao gồm lớn hơn chúng sinh, là bao gồm cả súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Những chúng sinh này, họ đang phải chịu ác báo. Họ không giác ngộ. Tâm oán hận rất nặng. Rất dễ kết ác duyên với con người. Vì vậy, chúng ta phải hết sức tránh né. Trong sinh hoạt hàng ngày, đừng nghĩ đến họ, càng không thể nói về họ. Trong sinh hoạt hàng ngày, nên học theo lão Hòa Thượng Hải Hiền. Niệm Phật hồi hướng cho họ, nguyện cho họ thêm sớm một ngày thoát khỏi biển khổ. Tu dưỡng tâm từ bi của chính mình. Điểm này rất quan trọng. Phật và chúng sinh khác nhau ở chỗ nào? Nói đơn giản thì chính là Phật có tâm từ bi viên mãn. Còn chúng sinh lại là có tâm lục đạo luân hồi viên mãn. Lục đạo luân hồi là mặt trái của thập thiện nghiệp, tức là thập ác. Khởi tâm động niệm không rời khỏi ác. Đây chính là mỗi niệm đang tạo nghiệp luân hồi. Làm sao có thể thoát khỏi luân hồi? Phật, Bồ Tát, A-la-hán họ thật sự không làm trái lời kinh Phật. Những lời Phật dạy trong kinh, các ngài không những đều nghe hiểu mà còn có thể tuân thủ, đều có thể thực hiện vào trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, các ngài vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta rất ngưỡng mộ. Chúng ta nên học theo các ngài. Lời kinh Phật, ba chữ này là nói chung tất cả pháp môn bỏ ác, tu thiện, xa lìa trần cảnh, quay về tỉnh giác. Chúng ta thường nói Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa khi còn tại thế. Sau khi thành đạo liền bắt đầu giảng dạy. 79 tuổi thì viên tịch. Ngài thuyết pháp 49 năm. Trong kinh thường nói 49 năm. Là từ đây mà ra. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý 49 năm giảng dạy này. Ngài dạy như thế nào? Ngài dạy những gì? Ngài có phân giai đoạn giống như chúng ta hiện nay là đi học, từ tiểu học, trung học, đại học đến nghiên cứu sinh không? Giáo dục của Phật cũng như vậy. Tiểu học 12 năm. Trường học ngày nay tiểu học là 6 năm. Còn cấp
Thôi
tiểu
không
học
sao.
của Phật là 12 năm giảng A-hàm. Dùng
Dùng
lời
sinh lời
hiện nay mà nói là thiên
thiên
về
dùng
giáo
trần
dục luân
nhẫn
lý,
nhịn rồi
giáo
bỏ
dục
từ
đạo
chối
đức, giáo
nhân
dục
cổ
nhân
trọng
quả.
thiện
Chú
tri
trọng
kiến
những điều này, mục
à,
đích
nghe
là
thấy
gieo
cao cả
gốc rễ, vun bồi
mộ
cội rễ vững chắc cho
sao
tiểu
chuẩn
thừa
tỏ
để làm nền tảng vững
tỏ
chắc
cần
cho đại
trọng.
thừa sau này.
Sao
Truyền
chuyện
đến Trung Quốc ngày nay,
nản
nam
cả
truyền là tiểu thừa.
sư sao chứ
Bắc
bất
truyền
hả ở
là
Trung Quốc
đại
thì được
thừa.
chứ sư sao chứ
Đại
rồi
thừa,
Trung
nếu
Quốc
không
như
có
sao
tiểu
chân thiện
thừa
tri kiến
làm nền tảng
như
mà
sao chứ
vượt cấp
nam
thì
truyền cổ
sai rồi.
chiếu
Cầu học tất
tiến
nhiên
thủ
phải tuần tự từng bước,
an bộ cho bà
rồi
nam ai
từ
giao
từ
sao chi
nâng cao lên mới
trời sinh
là đúng đắn. Xưa
cổ
nay
sinh trung
trong
ngoại
và
ngoại
ngoài
hình thì
nước
ngoại
không có ngoại lệ,
như vậy
thiên
thì
tài
thiên
ngoại
tài
lệ quá
sao
ít.
rồi bà
Người
trung
từ
thì
bậc
gì sao được
trung căn trở lên
xin
tuân theo
trung
lời dạy của Đức
Phó
Phật,
thôi thì cho hồi.
tất
Bí
sẽ
sinh
có
được
thành
sinh trọng.
tựu. Tiểu
Phó thì cho
thừa
chứ.
của Phật
Cần
khác
muốn
với
sinh trên
tiểu
sao
học
sự.
thế gian. Tiểu
Sinh
học
trên
thế
sao
gian
sự.
thật
Kinh bạch
sự
sự.
là tiểu học.
Phó
Còn
thì trên
tiểu
sao
học
sự sao.
12 năm của Phật,
Kinh
khi
nghiệm.
tốt nghiệp
Trời
gọi
cao
là
cả.
A-la-hán. Nghĩa
Arahant
của A-la-hán
của
là
sự
vô học.
hoàn
A
toàn rồi
dịch là vô,
lỗ hàng của
La-hán
sự
chính là
vô
học
sự
tập. Vô học,
vô sự
vô học là gì?
bia
Tốt nghiệp rồi,
đưa
sáu
ra
đường luân
luân hồi
hồi
bia
chấm dứt rồi.
thoát
Họ
khỏi
vượt
bia đường
qua
luân
sáu đường luân hồi,
thoát ly
thoát
luân hồi
khỏi
luân
sáu
hồi
đường luân hồi,
Dũng
vĩnh
viễn
viễn
bất
thoát
ly luân
khỏi
hồi
sáu
luân hồi
đường. Thật
kinh bạch
sự
sự chứ
là thành tựu.
à yếu
Có
là một
những vị
hạng
A-la-hán
ồ
thị hiện
sư
đến
sao
thế
vậy
gian,
nó sư
nhưng
sổ sư
đó
vô
chỉ là một số ít. Họ
thời
đến
bạch
làm gì? Nhất
khẩn
định
chi sư
là chuyển từ
hủy
tiểu
sở
thừa
hữu chi
sang
tạo
đại thừa. Tâm
viễn
thương
viễn
xót
trung
chúng
sinh
sinh
thì hiện
sinh khởi.
sinh trở lại
Khi
sư
bản
sinh
thân
thôi
thoát
luân
khỏi
hồi
biển khổ, các
khăn
ngài
khăn
nhìn
lưu
trong
đạo
sáu đường còn
khẩn
rất
năng
nhiều
tu
người
khổ
khổ, đang
khổ
được
sở
Bồ
chưa tu
Tát cứu độ, họ
họ
liền
phải là
phát
quỷ
tâm
mộ
dũng
sinh
mãnh: "Tôi
quỷ
đi
sư
giúp
bỏ
Bồ
dung
Tát
thôi
giáo hóa chúng sinh."
cho hòa trong sự
Đây
à
chính
trên
là
trời
trong kinh giáo nói
chính
tới
cho đi số số đi
chuyển
hủy
từ tiểu
sở
thừa
hữu chi
sang
tạo
đại thừa.
à,
Tiểu
sao
thừa
chẳng
dừng ở
trừ
quả vị
quả lỗi
A-la-hán, đại
sao chẳng
thừa kết thúc
trừ
ở
Phật
quả vị Phật. Phật
Phật đạo
vượt tam
thọ
giới,
vì
thoát
sanh
khỏi
chi
10 pháp giới.
thoát ly sa phá chi
Tiểu
sao
thừa
chẳng
ở trong 10 pháp
sẽ sẽ
giới,
phá chết được thọ
trên các
hành
ngài còn có
sư
bốn
cơ chế
cấp
chi
bậc nữa: Thanh
sinh
Văn,
viễn
Duyên
trung
Giác, Bồ
cổ
Tát,
sở
Phật. Các
sao được
ngài có thể
tha
lìa
nhẫn
sáu
sinh trời
đường
luân
luân
hồi
hồi
bất
mà
nhẫn tu
không
hành
thể lìa
sao
10
chứ
pháp giới.
trí
Chỉ
huệ
có
đại
Đại Thừa Ma Ha Tát
Mô hồ sa. Mô hồ sa
Maha
đa tư.
nghĩa là đại, Đại Bồ Tát trong Đại Thừa là chỉ những người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chỉ những người này minh tâm kiến tánh. Tuy đã minh tâm kiến tánh, nhưng vô minh trong vô thủy của các ngài chưa đoạn sạch. Trong Kinh Đại Thừa thường nói, các ngài còn 41 phẩm vô minh. Các ngài là Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài ở đâu? Ở Thật Báo Trang Nghiêm Độ, cõi Thật Báo của Phật Thích Ca Mâu Ni, chính là thế giới Hoa Tạng. Trong Kinh Hoa Nghiêm, nói cách khác, cõi ấy tương đồng với thế giới Cực Lạc trong Kinh Di Đà. Những người tu hành ở trong đó đều là Pháp Thân Bồ Tát. Các ngài đến làm gì? Các ngài đến để đoạn vô minh. Vô minh đoạn hết rồi thì chứng đắc Phật quả viên mãn, rốt ráo. Thập Pháp giới thật sự vượt qua rồi. Viên mãn quay về tự tánh. Như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói, nào ngờ tự tánh năng sinh vạn pháp. Vạn pháp là chỉ thập pháp giới. Thập pháp giới từ đâu đến? Từ một niệm bất giác mà đến. Một niệm bất giác cũng gọi là vô minh từ vô thủy. Một niệm mê. Niệm này không có nguyên nhân. Chẳng những không có nguyên nhân, mà thật ra nói cho đúng thì nó là giả, không phải thật. Giống như mộng vậy. Mộng từ đâu đến? Một niệm mê. Mê thì thế nào? Khi mê rồi thì niệm niệm đều mê. Khi chợt tỉnh dậy cảnh mộng, không còn thấy nữa. Điều này rất giống với việc chúng ta đã mê mất tự tánh mà Đức Phật đã nói. Thời gian mộng thì ngắn, mà thời gian mê mờ mất tự tánh thì dài. Thật ra mà nói, hiện nay lượng tử lực học đã nói với chúng ta thời gian và không gian đều là giả, đều không phải thật, càng ngày càng tương ứng với Kinh Phật. Đây là việc tốt. Tôi có lý do để tin rằng 20-30 năm sau, Kinh Phật không phải tôn giáo nữa, mà là gì? Là khoa học cao cấp, là đỉnh cao của lượng tử lực học. Phật giáo trở thành khoa học. Tôi học Phật theo tiên sinh Phương Đông Mỹ học triết học. Ngài nói với tôi, Kinh Đại Thừa Phật giáo là đỉnh cao triết học của thế giới. Qua một số năm nữa, không những là đỉnh cao triết học, mà còn là đỉnh cao khoa học. Giải quyết hết những vấn đề của chúng ta. Khi tỉnh giác rồi, tự tánh giác. Giác ngộ chính là quay về tự tánh. Thì quay về tự tánh có lợi ích gì? những hiện tượng của 10 pháp giới, của 6 đường hoàn toàn biến mất, giống như thật sự tỉnh mộng, đại triệt đại ngộ. Lúc này, hiện tướng hay không hiện tướng đều được. Không hiện tướng thì hiện ra đó là pháp thân. Pháp thân không những không phải vật chất, không có hiện tượng vật chất, mà hiện tượng tinh thần cũng không có. Nó không có tướng, nhưng lại có thể hiện tất cả tướng. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư khi khai ngộ, câu cuối cùng Ngài nói, nào ngờ tự tánh năng sinh vạn pháp. Vạn pháp là gì? Vạn pháp là vũ trụ. Vũ trụ lớn đến mức chẳng có bên ngoài, nhỏ đến mức chẳng có bên trong. Lớn nhỏ biến mất. Lớn và nhỏ là đối lập. Vì vậy, sau khi giác ngộ, ý niệm đối lập hoàn toàn không còn. Đối lập là một trong năm loại kiến hoặc. Học Phật đầu tiên là phải buông xuống năm loại kiến hoặc. Thứ nhất là thân kiến. Tất cả chúng sinh chấp trước cái thân này là ta. Sai rồi. Sai chỗ nào? Tự tánh năng sinh vạn pháp. Thứ nó biến hiện ra là toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ là một thể. Chân tướng sự thật này nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, minh bạch. Đó gọi là nhìn thấu. Người thật sự nhìn thấu rồi thì không ai không buông xuống, không còn chấp trước thân là ta nữa. Vậy cái gì là ta? Toàn bộ vũ trụ là ta. Lục đạo luân hồi là ta, thập pháp giới là ta. Đây mới là thật. Không phải chỉ hiện một thân mà hiện vô lượng vô biên thân. Vì sao hiện nay nhiều như vậy? Do nghiệp báo hiện ra. Sức mạnh của nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Nghiệp lực là gì? Căn nguyên, gốc rễ là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm, bản thân mình có biết không? Không biết. Nhưng chính sự khởi tâm động niệm này liền sinh ra vạn pháp. Sinh vạn pháp thì sáu căn của chúng ta liền có cảm nhận. Liền có cảm ứng với cảnh giới bên ngoài, nó khởi tác dụng, khiến mắt thấy được, tai nghe được, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị. Tác dụng này lại là tác dụng tạo nghiệp. Không ngừng tạo nghiệp, nghiệp hiện quả báo. Nhân quả không dứt. Nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Đây gọi là luân hồi. không có gián đoạn, không có hồi kết. Đây chính là gì? Gọi là chúng sinh trong lục đạo. Học Phật phải vượt qua cửa ải đầu tiên là thoát khỏi thân kiến. Thân là giả. Thân không phải là ta. Nếu bạn cho rằng cái thân vật chất này là ta, thì tất cả các thân khác cũng đều là ta. Ngày nay khoa học đã nói đến lượng tử. Vật chất nhỏ nhất. Lượng tử là ta. Vô lượng vô biên lượng tử đều là ta. Là một không phải là hai. Là thật không phải giả. Các nhà lượng tử lực học đã chứng minh bằng khoa học. Lượng tử tuy nhỏ mà bên trong chứa đựng toàn bộ vũ trụ. Nói cách khác, toàn bộ vũ trụ thu nhỏ thành lượng tử hay lượng tử mở rộng liên thành toàn bộ vũ trụ. Lớn hay nhỏ cũng chẳng phải là hai. Trong nhỏ có lớn, trong lớn có nhỏ. Phật Pháp nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật của vũ trụ. Nói rõ điều gì? Là một thể. Trời đất cùng ta sinh ra. Mà vạn vật cùng với ta là một. Ở Trung Quốc, học trò của Lão Tử là Trang Tử đã từng nói qua. Đó là cảnh giới gì? Đây là cảnh giới đại triệt đại ngộ, cảnh giới viên mãn của chư Phật Như Lai. Có thể nói ra được câu này, thì trong Phật giáo liền thừa nhận ông ấy thành Phật rồi. Thời đại Khổng, Mạnh, Lão, Trang lúc đó, Trung Quốc và Ấn Độ chưa qua lại. Người Trung Quốc chưa đến Ấn Độ. Người Ấn Độ chưa đến Trung Quốc. Nhưng những gì họ nói hoàn toàn giống nhau. Điều này nghĩa là thế nào? Điều này chứng minh vũ trụ là một thể. Vũ trụ là do một niệm hình thành. Một niệm này là cái biết sai lầm mà biến thành cảnh mộng. Dùng ví dụ này dễ hiểu. Nhưng chúng sinh rất khó tiếp nhận. Mộng ảo thì chúng ta hiểu, chúng ta thừa nhận có mộng ảo. Nhưng nói sự việc đang có trước mắt là giả thì chúng ta khó chấp nhận, chúng ta cho nó là thật có. Tại sao có thể nói nó là giả? Đem giả cho là thật, đây gọi là mê. Giả mà nhận biết được nó là giả thì không còn mê nữa. Đây gọi là giác ngộ. Chúng ta làm sao để từ trong giả tướng mà tỉnh ngộ được trở lại? Điều này vô cùng quan trọng. Tại sao không thể tỉnh ngộ? Vì vọng niệm quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Phải thế nào mới có thể tỉnh ngộ? Phải nhập định. Phải tu định. Thế nên mới biết rằng Đức Phật dạy gốc là giới, định, huệ. Nhờ giới mà có được định. Nhờ định mà khai mở trí huệ. Khi trí huệ khai mở rồi thì liền minh bạch, thấu suốt. Vì vậy, minh bạch gọi là ngộ. Ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ, có đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ là Phật, Đại ngộ là Bồ Tát, tiểu ngộ là A La Hán. Phật pháp từ đầu đến cuối cầu điều gì? Cầu giác ngộ. Tuyệt đối không thể lơ là xem nhẹ. Giác ngộ, tâm định liền giác ngộ. Làm sao có định, buông xuống liền được định. Nhìn thấu liền được định. Nhìn thấu không nghi ngờ nữa. Buông xuống, không chấp trước. Chúng ta đối với toàn bộ vũ trụ, tất cả vạn pháp, không chấp trước, không nghi ngờ. Thì tự nhiên, bạn liền hoát nhiên đại ngộ. Liền minh bạch chân tướng sự thật. Chúng ta sơ cơ nhập học, chưa làm được. Thì phải thế nào? Chúng ta phải dùng lời kinh Phật. Suy nghĩ kỹ lưỡng về điều đó. Sau đó, mỗi người tự giữ gìn cho đúng, suốt đời không lười biếng. Đây chính là lý luận và phương pháp giáo dục của Đức Phật, là tổng cương lĩnh. Vậy điều kiện của học trò là gì? Điều kiện của học trò là tôn thánh, kính thiện, nhân từ, bác ái. Tôn thánh, kính thiện là tôn sư trọng đạo của người Trung Quốc. Thiện là đạo. Đức hạnh chân thật từ trong tự tánh lưu xuất ra chính là bốn chữ phía sau: nhân từ, bác ái. Làm được trọn vẹn, đủ 100% sẽ là Phật. Làm được mấy chục phần trăm thì là Bồ Tát. Bồ Tát làm được vượt quá phân nửa, ít nhất cũng trên 50%. A-la-hán, Bích Chi Phật là do làm được 10%, 20%. Tôi nói như vậy, mọi người dễ hiểu. Tám chữ này là điều kiện của học trò. Nếu không có tám chữ này, thì không vào được cửa Phật. Điều kiện tuyển sinh của cửa Phật chính là tám chữ này. Ngày nay học Phật so với trước khó hơn. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ chúng ta đối với Thầy không tôn kính. Tôn thánh, kính thiện, chúng ta hoàn toàn hiểu sai. Nhân từ bác ái là tâm ở trên miệng. Không chân thật làm. Vì vậy, học Phật, học bao nhiêu năm, tự mình vẫn mê hoặc điên đảo. Không những không tiến bộ, mà người thoái chuyển lại quá nhiều. Người hiểu sai ý kinh quá nhiều. chúng ta gặp được thật không dễ. Tôi gặp được ba vị thiện tri thức mới có chút thành tựu nhỏ này. Tôi rất may mắn. Người cùng thế hệ với tôi gặp được ba vị thiện tri thức không nhiều. Gặp ba vị thiện tri thức mà lại có thể tuân thủ, tôn thánh kính thiện, nhân từ bác ái thì càng ít hơn nữa. Người Trung Quốc nói thiện căn. Thiện căn học Phật là gì? Thật thà, nghe lời, thật làm. Không thật thà. Vọng niệm quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Thấy cái này lại nghĩ đến cái khác. Không chịu nổi sự cám dỗ của cảnh giới bên ngoài, ngũ dục lục trần. Có quá nhiều người như vậy. Chẳng thấy được tấm gương tốt. Những vị thầy mà chúng ta có thể thân cận là những vị thầy không những dạy chúng ta, mà thầy còn tự mình làm tấm gương cho chúng ta nhìn. Nói cách khác, tám chữ này, người nào làm thầy thì chữ nào cũng có đủ. Học trò phải có phước. Có nhân duyên tốt mới gặp được. Chỉ cần bạn tôn sư trọng đạo, hiếu thuận cha mẹ, thì các thầy đều sẵn lòng dạy quý vị. Quý vị không chịu học thì không có cách nào hết. Quý vị mà chịu học thì các thầy sẽ thật sự dạy quý vị, dạy không điều kiện. Vì sao dạy không điều kiện? Vì thầy biết quý vị và thầy là một thể. Thầy không xem quý vị là người ngoài, xem như một thể. Vì vậy thầy có thể truyền đạo. Quý vị có thể tiếp nhận. Điều này quan trọng biết bao. Ngày nay những vị thầy khổ công tận tâm không còn nữa. Học trò thật thà, nghe lời cũng không còn nữa. Thật khó biết bao. Nếu gặp được một người thì phải xem như báu vật. Phải có phương tiện khéo léo giúp đỡ họ, thành tựu họ, để Phật Pháp đời đời nối tiếp truyền lại, không đến nỗi biến mất. Đây là việc lớn. Tiếp nhận đạo từ thầy thì phải có nghĩa vụ truyền bá. Giống như chạy tiếp sức, mình phải truyền lại cho người sau, nếu không truyền lại thì tội của quý vị rất lớn. Bởi truyền đến bạn thì liền bị đứt đoạn. Người xưa nói, bất hiếu có ba, không có người nối dõi là lớn nhất, bạn không có người kế thừa thì đây là lỗi lớn. Chính vì vậy, có vị thầy nào mà không muốn tìm người truyền thừa? Tìm không được, chẳng có cách nào nữa. Thì không có tội, tìm không được. Tìm được mà không dạy để thất truyền, thì tội này lớn. Chúng ta xem tiếp chú giải của Niệm Lão. Chúng ta đọc. Từ dòng đầu tiên của chú giải. Lời Kinh Phật nói chung cho tất cả pháp môn bỏ ác tu thiện, xa lìa trần cảnh, quay về tỉnh giác. Đây chính là ý nghĩa tất cả kinh giáo của Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong 49 năm. Chính là ý này. Đây là nói chung. Còn nếu đặc biệt nói riêng thì đó là Di Đà Nhất Thừa Nguyện Hải, sáu chữ hồng danh của ba kinh Tịnh Độ. Đây là đặc biệt chỉ riêng. Ở đây chúng ta phải ghi nhớ chắc chắn, phải thật sự hiểu rõ. Tất cả kinh giáo của Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm, nói rộng ra là Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh thì quá nhiều. Tôi không có thời gian học, phải làm sao? Có bộ nhỏ. Tuy bộ nhỏ, nhưng nội dung là như nhau, là bình đẳng, không có cao thấp, không có giản lược. Bộ nhỏ chính là ba kinh Tịnh Độ. Ba kinh Tịnh Độ vẫn nhiều. Vậy phải làm sao? Trong ba kinh còn có bộ kinh đệ nhất, chính là kinh này. Kinh Vô Lượng Thọ. Một kinh Vô Lượng Thọ này mở rộng ra chính là Tam Tạng 12 bộ. Không những là kinh lớn viên mãn của cả đời Phật Thích Ca thuyết, mà suy rộng thêm ra là tất cả kinh của tất cả ba đời mười phương chư Phật thuyết đều bao gồm trong đó. Thu nhỏ lại chính là một bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Thu nhỏ lại hơn nữa thì là kinh A-di-đà. Tiếp tục thu nhỏ nữa, không gì khác, chính là sáu chữ hồng danh Nam-mô-a-di-đà-phật. Nếu bớt lại một chút thì còn bốn chữ A-di-đà-phật. Bốn chữ A-di-đà-phật này chính là tất cả kinh của tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời thuyết giảng. Thật không thể nghĩ bàn. Quý vị chỉ cần nắm chặt danh hiệu Phật này là quý vị liền nắm được hết kinh điển. Cho nên, bảo chúng ta phải suy nghĩ chính chắn là từ văn mà tư. Giữ gìn đúng đắn, không lười biếng là từ tư mà khởi tu. Đoạn chú giải này, chú rất hay. Niệm lão là Bồ Tát tái lai, không phải người phàm. Người phàm không nói ra được. Mục đích đọc kinh là từ nghe mà suy nghĩ, đem nghĩa lý, đạo lý, phương pháp tu hành, quả đức của phương pháp giảng cho rõ ràng, minh bạch. Sau khi nói minh bạch rồi thì phải chân thật làm. Câu phía sau. Giữ gìn đúng đắn, không lười biếng, từ tư khởi tu. Tu như thế nào? Tu chính là sửa. sửa đổi chỗ sai gọi là tu. Đầu tiên là tư tưởng. Suốt ngày tạp niệm, loạn tưởng. Quá nhiều vọng niệm, quá nhiều tạp niệm, tất cả đều phải buông xuống hết. Chuyên nghĩ về A-di-đà Phật, chuyên nghĩ về Kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy mới là đúng. Phương pháp đơn giản nhất chính là trong tâm chuyên nghĩ nhớ A-di-đà Phật. Phật A-di-đà hình dáng thế nào? Tôn tượng Phật A-di-đà mà chúng ta thờ, nghĩ tưởng đến tôn tượng này, đem tất cả vọng tưởng biến thành một vọng tưởng, thì công phu liền đắc lực. Chỉ nghĩ tưởng tôn tượng này, đến lúc A-di-đà Phật thật đến, hình dáng sẽ thế nào? Hiện ra giống như hình tướng của tôn tượng đó, bởi vì Phật không có tướng. Phật hiện tướng là tùy thuận chúng sinh. Bạn thích tướng gì thì Ngài hiện tướng đó, bạn ngày ngày thờ tướng này. Ngày ngày nghĩ tướng này thì Ngài hiện tất nhiên là tướng này. Để quý vị nhìn thấy mà hoan hỷ. Con ngày ngày nhớ Ngài, niệm Ngài, quả nhiên con nhớ nghĩ tới Ngài, Ngài liền đến rồi. Nhớ Ngài mà Ngài đến rồi thì đừng phân biệt, hãy mau cầu được Phật dẫn đi, dẫn đến thế giới cực lạc. Như vậy mới là đúng. Phải cầu Phật đến tiếp dẫn. Đây gọi là khởi đầu của sự tu tập. Giữ gìn đúng đắn, vững vàng, như giáo phụng hành. Thân của chúng ta còn ở thế gian này, còn chưa có cách nào thoát khỏi thế giới này, còn phải tiếp tục sống. Sống thế nào? Như giáo phụng hành. Nhớ kỹ, ta chỉ cần có thể ăn no, có thể mặc ấm, có thể có căn nhà nhỏ, che mưa, gió là đủ rồi. Không cầu thêm nữa. Tất cả đều buông xuống. Vì sao buông xuống? Vì là giả, thân này cũng là giả. Hiện nay mượn giả tu thật, để vạn sinh đến thế giới cực lạc. Thế giới đó mới là thật, không phải giả. Thân thể thật sự vô lượng thọ. Thân chúng ta thì các tế bào sinh diệt trong từng sát na. Một phút sinh diệt bao nhiêu lần? Phật trong kinh nói với chúng ta một cái búng tay có bao nhiêu lần sinh diệt? 32 ức trăm nghìn niệm. Một niệm chính là một sinh diệt. Niệm trước diệt, niệm sau sinh. Quý vị xem một cái búng tay 32 ức trăm nghìn niệm. Trăm nghìn là 10 vạn. 32 ức nhân 10 vạn. Là 32.000 tỷ lần. Một cái búng tay 320.000 tỷ lần sinh diệt. Sao có thể là thật? Nó quá nhanh nên chúng ta xem nhẹ, cho là thật. Những điều này đều là khái niệm cơ bản, là chân tướng sự thật. Chúng ta thường ghi nhớ kỹ thì ở trong cảnh giới sẽ không bị mê mờ, không khởi tham, sân, si, mạn nghi. Khi tham, sân, si, mạn nghi vừa khởi lên, trong miệng chúng ta liền niệm một câu, niệm câu chú này. Thì 320.000 tỷ liền được giải trừ được. Vì vậy, nó không phải thật. phía dưới. Niệm lão dẫn lời Pháp Sư Cảnh Hưng: giữ gìn đúng đắn là sửa tà, giữ chánh. Tà thì chúng ta phải tránh xa, còn chánh pháp thì phải giữ vững. Cái gì là chánh? Giới định tuệ là chánh. Trái với giới định tuệ thì đều là tà. Chúng ta ngày nay tu bộ kinh này, bộ kinh này là chánh, ngoài bộ kinh này ra đều là tà. Phải hiểu điều này. Chúng ta niệm A-di-đà Phật, tu tịnh độ, mà học kinh Hoa Nghiêm thì có tốt không? Không tốt. Vì sao? Những gì bạn học và những gì bạn tu không cùng một con đường. Tìm hiểu rõ ràng, minh bạch rồi mới thật sự có thể giữ vững được. Thế giới cực lạc chính là thế giới hoa tạng trong kinh Hoa Nghiêm nói. Vạn sinh thế giới cực lạc chính là liền đến thế giới hoa tạng. Không thể xen tạp. Xen tạp là đồng thời cả hai đều mất. Chỉ có thể giữ một môn thâm nhập, không thể hai môn thâm nhập, càng không thể ba môn thâm nhập. Tất yếu phải giữ cái chính. Giữ cái chính là chỉ giữ một môn. Công phu thượng thủ chính là giữ một câu Phật hiệu, không có tạp niệm, không xen vọng tưởng. Hết đời này, giữ gìn đúng đắn lời Phật dạy, trọn không lười biếng, chân thật nỗ lực học tập. Cho nên nói trọn đời chẳng lười, tôn thánh kính thiện, nhân từ bác ái. Pháp Sư Cảnh Hưng nói, bậc thánh thông Phật tăng. Phật là thánh, tăng cũng là thánh. Phật là thánh đại triệt đại ngộ. Tăng là bậc thánh còn chút mê hoặc điên đảo, nhưng đều là các bậc thánh không thể khinh thường mà đều phải cung kính. Học được tất cả cung kính thì đối với chúng ta có lợi ích rất lớn. Cho nên, Pháp Thế Gian và Pháp Xuất Thế Gian, thiện Pháp Thế Gian và Pháp Xuất Thế Gian là của báu vô thượng, phải nên kính trọng. Pháp Xuất Thế là Thánh Giáo. Pháp Thế Gian là kinh điển. Tất cả đều là của báu vô thượng, phải kính trọng. Đây gọi là tam bảo, nhân ái từ bi, cứu giúp rộng rãi cho chúng sinh. Cho nên nói là nhân từ bác ái, đó chính là bác ái cứu giúp muôn loài. Những điều này Phật dạy chúng ta phải tiếp nhận. Tiếp nhận là gì? Thật làm. Thật đem nhân từ bác ái áp dụng vào trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Thì là đúng rồi. Ta thật sự làm được. Phật đối với tất cả chúng sinh nhân từ bác ái. Ta cũng có thể làm được nhân từ bác ái. Nên cầu cứu độ thế gian, nhổ đứt gốc rễ các điều ác, sinh tử. Gốc rễ của các điều ác này là gì? Trong chú giải nói, xin tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Đây chính là nhổ bỏ gốc rễ sinh tử. Gốc rễ sinh tử là tham sân si. Tham là còn có danh văn lợi dưỡng. Còn có tham thì khi không được sẽ sân hận dấy lên, khi được thì là si, không được là sân. Chữ tham này rất đáng sợ. Tất yếu phải buông xuống, phải xả bỏ nó, thì chúng ta mới có thể thoát ra khỏi lục đạo được. Xin tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Câu này quan trọng. Luân hồi sáu đường, tham dục là gốc. Biển khổ sinh tử, trí tuệ là phương tiện để vượt qua. Tất yếu phải giác ngộ, thì quý vị mới có thể vượt qua biển khổ sinh tử, chính là sáu đường luân hồi. Dùng gươm trí tuệ chém đứt tham dục vô minh cùng phiền não, chính là nhổ đứt gốc rễ sinh tử. Gốc rễ sinh tử phải nhớ kỹ là tham sân si. Tâm tham vừa dấy lên lập tức có thể giác ngộ. Ta lại đang tạo gốc rễ sinh tử. Ta sai rồi. Tham tài, tham danh, tham sắc, tham địa vị, quyền lực, thậm chí tham Phật Pháp. Luôn dùng tâm tham để học là sai lầm vô cùng lớn. Như vậy thì vĩnh viễn lìa khổ của ba đường ác. Ác dứt hết. Dứt ác phải dứt cho sạch hết. Tu thiện là phải đem việc thiện làm cho tốt. Đây chính là nhổ dứt gốc rễ sinh tử. Như vậy vĩnh viễn lìa khổ ba đường ác. Ác hết thì đau đớn thiêu đốt đều dứt. Đau đớn thiêu đốt bao gồm sáu đường luân hồi. Những khổ nạn sáu đường luân hồi quý vị đều vượt qua rồi. Cho nên nói, phải lìa xa ba đường ác, lo sợ khổ đau. Chúng ta ở đây chịu khổ, chịu nạn, mà không biết. Ngày nay, Phật dạy chúng ta minh bạch rồi. Minh bạch rồi thì phải thật làm. Không thật làm thì vĩnh viễn không thể thoát ra được. Thật làm là thật sự hiểu rõ ràng, thật hiểu minh bạch. Chúng ta hiện nay vì sao không thể thật làm? Vì còn chưa thật sự hiểu rõ ràng, còn chưa hiểu minh bạch, còn đem giả cho là thật. Nếu cửa ải này chưa vượt qua được thì không thể nâng cao lên. Tất yếu phải vượt qua ải này, chúng ta mới có thể tiến triển cao lên. Hôm nay, thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a.gmail.com.